thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 97 với đề tài Hãy bước đi theo Thánh Linh, phần 16. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 16 đến câu 18. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy tôi nói rằng, hãy bước đi theo Thánh Linh, chứ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với những điều của Thánh Linh. Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt. Hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm. Nhưng ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Vì sao cần phải bước đi theo Thánh Linh? Phải bước đi theo Thánh Linh như thế nào? Bạn đã kết ước bước đi theo Thánh Linh ra sao? Câu 16A. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Câu hỏi thứ ba. Có thể dung hòa giữa Thánh Linh và xác thịt không? Vì sao? Đời sống của mỗi con cái Chúa hiện nay như thế nào? Câu 17 và câu 18. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai. Cần phải có thái độ nào trước sự cám dỗ của xác thịt? Thái độ đối với Thánh Linh của chúng ta hiện tại ra sao? Câu 16B. Chúng ta đã suy ngẫm đến một thái độ trước cám dỗ của xác thịt nữa mà mỗi người cần quan tâm đến, đó là nhìn biết thực trạng yếu đuối của mình. Thoạt nghe có vẻ như điều này không hợp lý, vì có thể khiến tín hữu cảm thấy dường như mình không đủ sức để đứng vững trước sự cám dỗ. Nhưng ngược lại, khi một người nhận biết sự yếu đuối của chính mình, thì sẽ luôn thận trọng gìn giữ đời sống tâm linh trước mọi yếu đuối của xác thịt. Chúng ta đã được nhắc nhở qua hình ảnh của sứ đồ Phi-e-rơ, vì kiêu ngạo thuộc linh nên không cẩn thận và lường trước được sự nguy hiểm của cám dỗ, cuối cùng ông đã thất bại. Vậy cẩn thận trước sự nguy hại của cám dỗ, nhận biết sự yếu đuối của chính mình sẽ càng giúp con dân Chúa hết lòng nương cậy nơi quyền năng Đức Chúa Trời. Đây cũng chính là điều mà chúng ta sẽ tiếp tục suy ngẫm về thái độ cần có của tín hữu khi đối diện với cám dỗ của xác thịt. Trở lại với điều sứ đồ Phao-lô nhắc nhở tín hữu Galati trong câu 16. Vậy tôi khuyên anh em đi theo sự hướng dẫn của Thánh Linh để thoát khỏi dục vọng của bản tính cũ. Dục vọng của bản tính cũ chính là cám dỗ để lôi kéo đời sống tín hữu xa vào nếp sống tội lỗi. Ý nghĩa mà chúng ta đã suy ngẫm với nhau đó là phải sống theo Thánh Linh thì mỗi tín hữu mới có thể thắng hơn sự cám dỗ của dục vọng xác thịt. Tuy nhiên, khi sứ đồ Phao-lô sử dụng cụm từ để thoát khỏi dục vọng thì chúng ta nhận thấy ẩn trong sự cám dỗ có sức mạnh của sự tối tăm để trói buộc con người vào trong tội lỗi. Nếu không cẩn thận, thì thật khó để một người có thể thoát ra khỏi sức mạnh của nó. Dù rằng cám dỗ ban đầu chỉ ở bên ngoài đời sống tín hữu, chỉ có thể gây tổn hại bằng cách gieo rắc vào trong tâm trí những suy nghĩ sai trật. Tuy nhiên, chừng ấy vẫn chưa thể khiến con người sa vào tội lỗi. Nhưng nếu không cầm giữ được tư tưởng của mình, thì tấm lòng sẽ trỗi nên sự ham muốn của dục vọng xác thịt. Nếu không chiến thắng được cám dỗ tại đây, thì con người sẽ rất dễ nuông chiều theo dục vọng đó, bị cuốn hút theo sự xui khiến của cám dỗ để rồi sa vào tội lỗi. Và khi tội lỗi đã xâm hại vào trong đời sống, thì sức mạnh của nó sẽ trói buộc người phạm tội, khiến người đó rất khó tự mình thoát ra khỏi. Chúng ta sẽ minh họa điều này bằng kinh nghiệm thất bại rất đau thương của một vị vua nổi tiếng, đó là vua David. Câu chuyện về sự thất bại của ông trước cám dỗ của xác thịt và bị cuốn theo nó để đi từ tội lỗi này đến tội lỗi khác được ký thuật trong Sa-mên thứ nhì chương 11 từ câu 2 đến câu 5. Một buổi chiều kia, David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đang tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. David sai hỏi người nữ ấy là ai, thì người ta thưa rằng ấy là Bát-sê-ba, con gái của Eliam, vợ của Uri, người Hê-tích. Vua David sai người đem nàng đến. Nàng đến nhà vua và vua ngủ với nàng. Sau khi nàng làm cho sạch sự ô uế mình, bèn trở về nhà. Người nữ này thỏ thai, sai người tâu cùng David rằng tôi có thai. Đối với một vị vua kính sợ Đức Chúa Trời, được kinh nghiệm biết bao phước hạnh Chúa ban như vua David, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ sa vào cám dỗ về tội tà dâm như vậy. Thế nhưng, trong một giây phút yếu lòng, ông đã để mắt mình nhìn thấy điều không nên thấy. Nếu ông dừng lại ở chỗ nhận biết mình đang yếu đuối, khi chăm xem điều đó, thì có lẽ vua David đã không phạm tội tà dâm. Nhưng do ông đã không làm chủ được tư tưởng của mình để dục vọng của xác thịt nổi lên, đến nỗi phải nuông chiều theo, và rồi vua David đã quyết định thực hiện kế hoạch chiếm hữu người phụ nữ này. Có lẽ vua David không thể không nhận ra mình vừa đã phạm tội tà dâm là một tội lỗi vô cùng bất khiết, vi phạm điều răn của Đức Chúa Trời dành cho tuyển dân Israel được chép trong Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 5 câu 18. Người chớ phạm tội tà dâm. Thế nhưng khi ở trong tội lỗi, vua David đã bị trói buộc bởi quyền lực của nó, bị cuốn hút theo để rồi càng ngày càng lún sâu thêm vào trong những tội ác khác. Sau khi nhận được tin báo rằng bà Bát-sê-ba, người mà ông đã phạm tội tà dâm trước đó, giờ đây đã có thai, biết tội lỗi này rất dễ bị lộ, nên vua David liền nghĩ ra âm mưu tiếp theo, đó là muốn Uri, chồng của Bát-sê-ba, về ngủ với bà để có thể che giấu tác giả thực sự của bào thai. Dù âm mưu đó khá khéo léo, nhưng không thực hiện được vì Uri khước từ với lý do đang để hết tâm trí cho cuộc chiến. Nhưng Uri không về nhà mình, ngủ tại cửa đền vua cùng các tôi tớ vua. Người ta thuật điều đó cho vua David và nói rằng Uri không có đi xuống nhà người. David hỏi Uri rằng, chớ thì ngươi chẳng đi đường trở về sao? Cớ sao không đi xuống nhà ngươi? Uri thưa cùng David rằng, hòm giao ước, Israel và Giuđa vẫn ở dưới trại. Giu-áp là chúa tôi, luôn với các tôi tớ chúa tôi đương hạ trại nơi đồng vắng. Còn tôi lại vào nhà mình đang ăn, uống và ngủ cùng vợ mình sao? Tôi chỉ mạng sống và linh hồn của vua mà thề rằng tôi chẳng biết làm một sự như vậy. Theo Sa-mên thứ nhì chương 11 từ câu 8 đến câu 11. Lẽ ra đến đây vua David phải xấu hổ vì thấy tinh thần vì dân vì nước của thuộc hạ mình. Còn bản thân ông là vua của một nước mà lại đang trốn ở nhà để đắm chìm trong sự gian dâm. Nhưng sức mạnh của tội lỗi đã trói buộc đến nỗi vua David nhẫn tâm nghĩ ra âm mưu tàn độc khác nữa, đó là đưa Uri vào chỗ chết khi ra trận. Sa-mên thứ nhì chương 11 từ câu 12 đến câu 15 ghi lại rằng David nói cùng Uri rằng, hãy ở lại đây ngày mai, rồi mai ta sẽ sai ngươi đi. Vậy Uri ở lại tại Jerusalem ngày ấy và ngày sau. Đoạn David vời người ăn uống tại trước mặt mình và làm cho người sai. Nhưng chiều tối, Uri đi ra, ngủ trên giường mình với các tôi tớ của người, chứ không có đi xuống nhà mình. Sáng ngày mai, David viết một cái thư cho Giu-áp và gửi nơi tay Uri. Người viết như vậy, hãy đặt Uri tại hàng đầu, nơi hiểm nguy hơn hết của chiến trận, rồi hãy rút ra xa người để người bị đánh và chết đi. Trở lại với các tín hữu Galati, khi họ nhận được sự cảnh báo của Phao-lô, thì họ cũng đã đang ở trong sự cuốn hút của các giáo lý sai lạc, đến từ sự dẫn dụ của các giáo sư giả. Ẩn chứa trong sự cám dỗ về niềm tin này là sức mạnh của sự lừa dối. Satan cố dẫn dụ thuyết phục để trói buộc tín hữu Galati trở lại với việc trông cậy và tuân giữ luật pháp của truyền thống. Nếu họ không dứt khoát từ khước ngay từ đầu, thì nó sẽ lôi kéo đi từ sai lạc này đến sai lạc khác, dẫn đến nguy cơ chối bỏ đức tin nơi Chúa của Thế Giê-xu. Bài học áp dụng. Nhận biết sự nguy hiểm cùng sức mạnh tội lỗi không phải khiến cho tín hữu ngày nay trở nên chán nản và cảm thấy bất lực trước cám dỗ. Song một lần nữa cho chúng ta nhận thấy phương cách mà ma quỷ vẫn đang dùng sự cám dỗ để tấn công đời sống con dân Chúa. Qua đó nhắc nhở mỗi tín hữu phải luôn thận trọng và từ khước cám dỗ ngay từ khi nó chỉ mới là những tư tưởng xuất hiện trong tâm trí. Lời Chúa trong Gia-cơ chương 1 từ câu 14 đến câu 15 đã cảnh báo về tiến trình đi vào cám dỗ làm theo điều ác này. Nhưng mỗi người bị cám dỗ khi mắt tư dục xui dục mình. Đoạn lòng tư dục cư mang sinh ra tội ác đã trọn sinh ra sự chết. Đôi khi chúng ta rất dễ xem thường và thỏa hiệp với những sự cám dỗ nhỏ nhoi ban đầu vì nghĩ rằng mình có thể làm chủ được bản thân. Nhưng rồi khi quyết định dung chứa điều ác thì lúc đó sức mạnh của tội lỗi sẽ bắt đầu giăng bủa trên đời sống chúng ta. Đến khi sa vào cám dỗ rồi thì chính sức mạnh của tội lỗi sẽ thôi thúc chúng ta đi từ điều ác này đến việc phạm tội khác. Điều gì đang là cám dỗ sẽ đến với đời sống bạn? Có khi nào ma quỷ đang lừa dối rằng điều đó thật đơn giản sẽ không thể khiến chúng ta phạm tội được đâu? Nếu có bất cứ sự thỏa hiệp nào thì mong rằng chúng ta phải cậy ơn Chúa dứt khoát ngay lập tức để không sa vào sức mạnh của nó khiến chúng ta sa vào cám dỗ lúc nào không hay biết. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5 từ câu 16 đến câu 18 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 98 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài thấy tôi lạc trong chốn ô tội lẻ loi, lời tha thiết em đem Chúa gọi, từ nơi linh cũng xa người. Vì cứu tôi, Ngài tuôn huyết trên thập giá rồi. Ngài cứu tôi về bên Chúa yên. Thêm sức tôi càng vững bền.